Xin cảm ơn và kính chào quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Chùa Am Vãi, một trong những di tích có liên quan đến con đường Hoàng Dương Phật Pháp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông chính thức khai hội. Toàn tỉnh có 49 xã phường loại 1 được bổ sung thành lập thêm một phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban Nhân dân xã. Chủ động ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão. Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 tổ chức hội thảo khoa học quốc tế cập nhật tiến bộ mới trong phẫu thuật thay khớp háng. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi Gia đình đọc sách gắn kết yêu thương năm 2026.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 18 tháng 4, tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia Chùa Am Vãi, xã Nam Dương tổ chức khai hội Chùa Am Vãi năm 2026. Dự lễ khai hội có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Chùa Am Vãi, một trong những di tích có liên quan đến con đường Hoàng Dương Phật Pháp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, dãy Tây Yên Tử, có tên gọi khác là Am Ni Tự, tọa lạc trong quần thể di tích vòng cung Đông Triều, gồm có các chùa Yên Phụ, Yên Tử, Am Vãi. Am Vãi là ngôi chùa thời Lý Trần, là nơi công chúa nhà Trần tự danh là Mục Sơn Xuyên tu hành. Trong quần thể di tích chứa đựng những huyền tích như hang tiền, hang gạo, bàn cờ tiên, dấu chân Phật, phản ánh đa dạng đời sống tín ngưỡng tâm linh của nhân dân địa phương. Với giá trị bề dày lịch sử văn hóa, năm 2003, chùa Am Vãi đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang công nhận xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng quần thể di tích lịch sử cấp quốc gia. Lễ hội truyền thống chùa Am Vãi diễn ra trong 3 ngày 17, 18, 19 tháng 4, thu hút nhiều du khách thập phương nhằm tôn vinh những giá trị tư tưởng sâu sắc của Đức Phật về hòa hợp, hòa giải, vị tha và nhân ái.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn vừa ký ban hành quyết định số 629 ngày 16 tháng 4 về khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, toàn tỉnh có 49 xã phường loại 1 được bổ sung thành lập thêm một phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban Nhân dân xã. 49 xã phường loại 1 được tỉnh cho phép thành lập thêm phòng tài chính, nâng số phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã lên 5 phòng gồm Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Phòng Văn hóa Xã hội, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính và Trung tâm Phục vụ Hành chính công. 50 xã phường còn lại vẫn giữ nguyên 4 phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban Nhân dân xã với tên gọi như cũ, theo quy định của pháp luật hiện hành. Để thực hiện quyết định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường loại 1 trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định thành lập phòng tài chính và phòng kinh tế trên cơ sở tổ chức lại phòng kinh tế, đồng thời ban hành quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hai phòng chuyên môn mới phù hợp với hướng dẫn của bộ ngành, lĩnh vực và quy định của pháp luật. Sở Nội vụ hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm có liên quan theo quy định của pháp luật, đi vào hoạt động ổn định chậm nhất ngày 1 tháng 5 năm nay.
Mới đây, Cục Thuế đã phát đi thông báo quan trọng, không hạn chế các nhu cầu xuất hóa đơn của hộ kinh doanh doanh thu dưới 500 triệu. Thuế cơ sở đã ban hành thông báo có nội dung chưa phù hợp phải kịp thời thu hồi hủy bỏ. Theo Cục Thuế, thời gian gần đây, một số cơ quan thuế địa phương đã thông báo hoặc hướng dẫn hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng mỗi năm dừng sử dụng hóa đơn điện tử, đồng thời cho rằng trường hợp tiếp tục sử dụng hóa đơn sẽ bị xác định là hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp và bị xử phạt theo quy định pháp luật. Về nội dung này, Cục Thuế cho biết, theo quy định tại Nghị định số 70/2025 và Nghị định số 68/2026 của Chính phủ, chính sách hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh được thiết kế theo ngưỡng doanh thu nhằm bảo đảm phù hợp với quy mô hoạt động và mức độ tuân thủ của người nộp thuế. Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở lên thuộc diện bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử. Đối với hộ kinh doanh có quy mô nhỏ, doanh thu thấp, bao gồm nhóm có doanh thu từ 500 triệu đồng một năm trở xuống, pháp luật không quy định thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Trên thực tế, nhiều hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử nhằm minh bạch và chuyên nghiệp trong giao dịch với người tiêu dùng và khách hàng là doanh nghiệp tổ chức. Các hộ này đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hóa đơn theo đúng quy định của pháp luật. Để bảo đảm thống nhất trong triển khai thực hiện, Cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan thuế địa phương không yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng một năm trở xuống ngừng sử dụng hóa đơn điện tử nếu hộ có nhu cầu và đang sử dụng hợp pháp. Các hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn điện tử được tiếp tục sử dụng, không phải thực hiện thủ tục thông báo bổ sung với cơ quan thuế.
nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thời gian qua, ngành hải quan đã triển khai đồng bộ các giải pháp hướng tới mô hình hải quan thông minh, qua đó giúp tăng tiện lợi, minh bạch, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thu ngân sách. Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong quản lý hải quan và hỗ trợ phát triển công nghệ bán dẫn vừa được Hải quan khu vực 5 tổ chức. Tại đây, các doanh nghiệp đã được đại diện ngành hải quan giới thiệu tập huấn nội dung về chuyển đổi số hiện nay, xu hướng chuyển đổi số trong ngành hải quan, kế hoạch triển khai mô hình thông quan tập trung hướng tới hải quan số, hải quan thông minh. Bà Phạm Thị Hải, công ty trách nhiệm hạn Amco Technology Việt Nam cho rằng.
Cái buổi học và đào tạo như thế này thì doanh nghiệp cũng nắm được rất là nhiều những cái thông tin bổ ích về cái kế hoạch của Chi cục Hải quan khu vực 5 trong cái chuyển đổi số, giống như hải quan số trong tương lai. Đồng thời thì doanh nghiệp cũng có thể là lập ra những cái kế hoạch cho bản thân doanh nghiệp để có thể theo kịp những cái bước chuyển đổi của hải quan ngày hôm nay.
Thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, ngay sau khi kiện toàn mô hình bộ máy mới, Chi cục Hải quan khu vực 5 đã ban hành kế hoạch phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2025-2030, tổ chức các lớp tập huấn hội thảo về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, đồng thời triển khai các ứng dụng khác từ Cục Hải quan. Ông Nguyễn Việt Hùng, trưởng phòng quản lý rủi ro và công nghệ thông tin, Chi cục Hải quan khu vực 5 cho biết.
Chi cục đã ban hành kế hoạch phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính năm 2025, định hướng đến năm 2026-2030. Kế hoạch này đã có mục tiêu, lộ trình, phân công nhiệm vụ rõ ràng và đều được tổ chức đánh giá tiến độ hàng tháng. Chúng tôi đã tổ chức các lớp học tập huấn, hội thảo về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo tạo sinh Gen AI, giúp cho các công chức có thể thu hoạch sớm qua việc ứng dụng vào công việc hàng ngày, nâng cao hiệu suất và chất lượng xử lý công việc.
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ từ tháng 5 năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực 5 đã đưa vào vận hành hệ thống quản lý điều hành tập trung hải quan CCES với 100% lãnh đạo và công chức tham gia. Việc này giúp giảm tới 95% lượng giấy tờ, mọi chỉ đạo điều hành được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống điện tử. Cùng đó, xây dựng các công cụ tra cứu thông tin hóa chất, sở hữu trí tuệ, thủ tục hành chính với hơn 3.000 lượt tra cứu trên tháng, giúp công chức hải quan xử lý nhanh, chính xác và hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn thời gian thông quan. Điều này được ông Nguyễn Việt Hùng, trưởng phòng quản lý rủi ro và công nghệ thông tin Chi cục Hải quan khu vực 5 cho hay.
Trong thời gian tới, Chi cục Hải quan khu vực 5 sẽ tiếp tục đồng hành với các doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác công tư trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, hướng tới mỗi triển khai mô hình thông quan tập trung trong năm 2026 và từng bước xây dựng mô hình hải quan số, hải quan thông minh theo chiến lược phát triển hải quan đến năm 2030. Và đây cũng là cách Chi cục Hải quan khu vực 5 chúng tôi cụ thể hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, góp phần đưa ngành hải quan trở thành lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Với quyết tâm đổi mới toàn diện, ngành hải quan đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch vì doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đào Quang Khải ký quyết định số 935 cho phép công ty cổ phần thời trang Hà Thanh được chuyển hình thức sử dụng đất. Theo đó, cho phép công ty cổ phần thời trang Hà Thanh được chuyển hình thức sử dụng đất từ hình thức nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang hình thức nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với diện tích 11.580 m² đất đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoàng Vân cho thuê đất tại quyết định số 2929 ngày 11 tháng 12 năm 2025 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho công ty cổ phần thời trang Hà Thanh thuê đất để thực hiện dự án nhà máy may mặc xuất khẩu Hà Thanh tại xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh. Thời điểm chuyển hình thức trả tiền thuê đất kể từ ngày ban hành quyết định này.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi vừa ký quyết định số 931 phê duyệt kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2026. Theo quyết định, tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai 4 nhóm giải pháp chính gồm sửa chữa, cải tạo, gia cố hoàn chỉnh mặt đê, tu sửa, xây dựng kè, gia cố mặt mái đê và dốc lên đê, khảo sát xử lý mối, ẩn họa và khoan phụt vữa gia cố thân đê, đồng thời sửa chữa các công trình phục vụ quản lý, bảo vệ đê điều. Cụ thể, tỉnh sẽ thực hiện sửa chữa, đắp hoàn chỉnh mặt cắt đê, gia cố mở rộng thân đê nhằm phục vụ chống lũ, kết hợp giao thông và công tác kiểm tra hộ đê, tập trung xử lý các vị trí đê xung yếu từng xảy ra sự cố sạt lở, thẩm lậu trong mùa mưa lũ năm 2025, xây dựng bổ sung hệ thống kè bảo vệ mái đê tại các khu vực sát sông, bãi sông hẹp, nâng cao trình mặt đê, gia cố các tuyến đê có nguy cơ mất an toàn, tổ chức khảo sát phát hiện xử lý mối ẩn họa trong thân đê, khoan phụt vữa gia cố thân đê, khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê, nền đê tại các vị trí bị thẩm lậu, rò rỉ, sủi đùn qua thân đê trong đợt lũ xảy ra vào tháng 10 năm ngoái. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện khoảng 178,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2026, thời gian thực hiện hoàn thành trước 31 tháng 12.
Trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ứng phó hiệu quả với thiên tai. Từ việc rà soát gia cố công trình, chuẩn bị vật tư nhân lực đến xây dựng phương án vận hành linh hoạt, đơn vị quyết tâm bảo đảm an toàn hệ thống thủy lợi, góp phần bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn. Giữ vai trò tiêu úng cho trên 1.000 hectare diện tích sản xuất của xã Xuân Cẩm, trạm bơm tiêu Ngọ Khổng 2 đang được tăng tốc duy tu bảo dưỡng trước mùa mưa bão. Theo ông Bùi Văn Vĩ, cụm trưởng trạm bơm Ngọ Khổng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương, các tổ máy hoạt động kém hiệu quả được sửa chữa thay thế kịp thời, bảo đảm vận hành ổn định, sẵn sàng ứng phó với các tình huống mưa lớn, ngập úng có thể xảy ra.
Hiện tại trạm bơm Ngọ Khổng 2 là có được lắp đặt 40 tổ máy, công suất từ 800 đến 1.200 m³/giờ. Thế thì theo cái kế hoạch sửa chữa của công ty giao cho thì năm nay anh em chúng tôi đã tháo kiểm tra và kiểm tu 8 tổ máy. Hiện nay đang đợi vật tư và sẽ cố gắng là hoàn thành trước 30 tháng 4 để chuẩn bị cho công tác phòng chống lụt bão năm 2026.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương đang quản lý vận hành hệ thống tiêu thoát nước cho gần 80.000 hectare lưu vực, trong đó hơn 50.000 hectare phục vụ sản xuất nông nghiệp, còn lại là khu vực đô thị và công nghiệp. Bám sát chỉ đạo của ngành nông nghiệp, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống thiên tai. Toàn bộ các trạm bơm tiêu kết hợp được tập trung kiểm tra duy tu bảo dưỡng, các tổ máy xuống cấp hoạt động kém hiệu quả được sửa chữa thay thế, bảo đảm vận hành an toàn thông suốt. Công tác nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy được đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu hoàn thành trước ngày 30 tháng 4, góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước, chủ động ứng phó với mưa lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do ngập úng gây ra. Ông Mẫn Văn Thể, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương thông tin.
Bình thường không có lụt bão xảy ra thì chúng tôi chỉ đạo anh em công nhân trực 3K với quân số phân chia đều. Khi có mưa bão xảy ra thì anh em tôi chỉ đạo tập trung quân số 100% để đảm bảo phục vụ tiêu thoát lũ kịp thời.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động từ sớm, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương đã sẵn sàng bước vào mùa mưa bão với tâm thế chủ động, linh hoạt. Đây là nền tảng quan trọng để bảo đảm hệ thống công trình vận hành an toàn, hiệu quả, góp phần bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân trước những diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai.
Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành kế hoạch số 117 về việc triển khai tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2026 với chủ đề bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Tháng hành động được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 15 tháng 4 đến 15 tháng 5, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm, đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, kịp thời thông tin các chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn chất lượng cao, các cơ sở vi phạm tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh an toàn thực phẩm, tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát công tác đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm tại các cơ sở có bếp ăn tập thể, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn. Trong tháng hành động, chiến dịch truyền thông triển khai đồng bộ từ tuyến tỉnh đến các xã phường. Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương và Công an tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra tại các địa phương, các xã phường thành lập các đoàn kiểm tra, thực hiện kiểm tra tại cơ sở. Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng khi kiểm tra phải chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị lấy mẫu, dụng cụ kiểm tra nhanh tại hiện trường để xử lý kịp thời các vi phạm.
Dù tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát tốt, song một số loại dịch bệnh có xu hướng gia tăng trong giai đoạn xuân hè như sởi, rubella, tay chân miệng, quai bị, tiêu chảy. Theo báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm tuần 15 từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 4, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận ca mắc liên quan đến COVID-19, sốt xuất huyết, viêm màng não do não mô cầu. Tuy nhiên vẫn xuất hiện các ca sốt phát ban nghi sởi, rubella, tay chân miệng, lao phổi. Đáng lo ngại trong khi số ca sốt phát ban nghi sởi vẫn còn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát thành dịch, thì bệnh tay chân miệng và quai bị có diễn biến phức tạp. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 964 ca mắc tay chân miệng ở 83 trên 99 xã phường, 20 ổ dịch gồm 11 ở cộng đồng, 9 ở trường học, với quy mô 2 đến 7 ca mỗi ổ dịch. Số ca mắc tay chân miệng tăng gấp 5,3 lần so với cùng thời điểm năm 2025. Dự báo trong thời gian tới, các ca bệnh có thể tiếp tục gia tăng do điều kiện thời tiết nóng ẩm thuận lợi cho mầm bệnh lây lan. Bên cạnh đó, bệnh tay chân miệng chưa có vaccine phòng ngừa đặc hiệu. Ngành Y tế khuyến cáo các địa phương đơn vị tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm ca bệnh và xử lý triệt để ngay từ ca đầu tiên, triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch, không để dịch lan rộng, bùng phát. Cùng với đó, đẩy mạnh truyền thông tại cộng đồng và trường học, thực hiện vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi, lớp học và môi trường xung quanh, tuyên truyền người dân tăng cường chế độ dinh dưỡng, hoạt động thể lực, nâng cao sức khỏe, chủ động phòng chống bệnh tật.
Sáng 18 tháng 4, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề cập nhật tiến bộ mới trong phẫu thuật thay khớp háng. Điểm nhấn của hội thảo là việc trình diễn thay khớp háng bằng đường mổ ABMS là kỹ thuật hiện đại, ít xâm lấn, hiệu quả giúp bệnh nhân hồi phục nhanh. Dự hội thảo có tiến sĩ bác sĩ Alois Frank, Giám đốc Y khoa Bệnh viện Phẫu thuật Chỉnh hình và Y học Thể thao Marianne Grant, Kenhaus, Siegen, Cộng hòa Liên bang Đức, cùng các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình tại Việt Nam. Tại hội thảo, các đại biểu được nghe các chuyên gia trong nước và quốc tế chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm, cập nhật những tiến bộ, thành tựu mới nhất trong phẫu thuật thay khớp háng, đặc biệt là ứng dụng công nghệ in 3D và máy tính AI hỗ trợ trong việc lập kế hoạch chi tiết trước mổ. Đáng chú ý, hội thảo tổ chức truyền hình trực tiếp ca phẫu thuật thay khớp háng bằng đường mổ ABMS từ phòng mổ về hội trường. Đây là kỹ thuật giúp các bác sĩ tiếp cận khớp háng bằng đường mổ từ phía nước ngoài, giúp bảo tồn toàn bộ các nhóm gân cơ tự nhiên xung quanh khớp háng trong quá trình phẫu thuật. Sau phẫu thuật, người bệnh sẽ ít đau, ít mất máu hơn và có thể tập vận động đi lại ngay trong ngày đầu tiên, rút ngắn đáng kể thời gian nằm viện và tránh các biến chứng như chật khớp, tổn thương dây thần kinh liệt. Thành công của hội thảo khẳng định bước tiến mới của Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 trong việc làm chủ các công nghệ y học hiện đại, giúp người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương với chi phí hợp lý, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn vừa ký ban hành kế hoạch số 114, tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương hai cấp. Kế hoạch nhằm đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ huy điều hành thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, công tác phối hợp hiệp đồng giữa các cơ quan đơn vị và chính quyền địa phương khi thực hiện cơ cấu tổ chức biên chế hiện nay, những thuận lợi khó khăn bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nghiên cứu đề xuất chủ trương giải pháp điều chỉnh bổ sung cơ cấu tổ chức biên chế bảo đảm phù hợp với thực tiễn hoạt động và nâng cao chất lượng công tác quân sự quốc phòng địa phương trong thời gian tới. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp tham mưu hướng dẫn tổ chức hội nghị theo hướng dẫn của quân khu, hiệp đồng triển khai tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm cấp tỉnh và cấp xã, bảo đảm chặt chẽ đạt được mục đích yêu cầu đề ra.
Trong không khí thi đua sôi nổi đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, những ngày này Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đang tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026. Hội thi không chỉ là sân chơi nghiệp vụ mà còn là nơi thể hiện bản lĩnh trí tuệ của đội ngũ cán bộ chính trị trong lực lượng vũ trang địa phương. Đây là năm đầu tiên Trung tá Nguyễn Văn Quảng đảm nhiệm cương vị chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoàng Vân. Dù còn gặp không ít khó khăn, thách thức, tuy nhiên thông qua hội thi báo cáo viên giỏi, đồng chí có thêm cơ hội học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, từng bước nâng cao bản lĩnh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Trung tá Nguyễn Văn Quảng bày tỏ.
Hội thi lần này là quy tụ rất nhiều các đồng chí là mới. Thì qua cái nội dung này thì một lần nữa là rèn luyện cho chúng tôi về bản lĩnh, về tâm thế, về kinh nghiệm, về kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ trên cương vị mới tốt hơn.
Tại vòng chung khảo, thí sinh trải qua 3 phần thi gồm xây dựng đề cương, thuyết trình và kiểm tra kiến thức kỹ năng tuyên truyền, tập trung vào việc quán triệt các nghị quyết quan trọng của Đảng. Điểm mới của hội thi năm nay là tăng cường tính thực hành ứng dụng công nghệ trình chiếu, giúp nội dung trở nên sinh động, dễ tiếp cận. Qua đó, đặc biệt phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chính quy, được biên chế về cơ sở trong việc truyền đạt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân một cách rõ ràng, dễ hiểu. Đại tá Trần Viết Năng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh nhận xét.
Bồi dưỡng cho anh em cái phương pháp tuyên truyền, vận động, đấy, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cũng như là tuyên truyền vận động nhân dân. Mình có cái phương pháp tốt thì vận động bà con nhân dân nó sẽ tốt. Và hai nữa mình nắm chắc được cái nội dung thì mình đi tuyên truyền vận động thuyết phục bà con nhân dân cũng như cán bộ chiến sĩ thì nó sẽ tạo được cái thống nhất, cái đồng thuận, cái nhận thức chung trong toàn xã hội, toàn địa phương.
Thông qua hội thi, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh vừa nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, vừa tuyển chọn những báo cáo viên tiêu biểu tiếp tục tham gia hội thi cấp trên, góp phần củng cố niềm tin, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo về sắp xếp tinh gọn hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh đang triển khai xây dựng kế hoạch sắp xếp cơ sở giáo dục và định hướng chuyển đổi mô hình trường trung học nghề trên địa bàn. Mô hình trường trung học nghề triển khai trên cơ sở sắp xếp tổ chức lại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên quan, bảo đảm phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường lớp và điều kiện thực tiễn tại địa phương. Không tổ chức trường trung học nghề trên địa bàn xã phường hoặc liên phường xã trong trường hợp đã có trường cao đẳng hoặc trường trung cấp mà trường đó có tổ chức đào tạo chương trình trung học nghề. Tỉnh Bắc Ninh hiện có 17 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo. Trung tâm thực hiện đồng thời các nhiệm vụ đào tạo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, liên kết đào tạo trình độ trung cấp nghề, đào tạo sơ cấp và bồi dưỡng ngắn hạn với hơn 17.000 học sinh cấp trung học phổ thông, trong đó trên 96% học sinh tham gia học nghề trình độ trung cấp. Quy mô liên kết đào tạo hệ trung cấp toàn tỉnh mỗi năm đạt gần 16.000 học sinh. Để thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi mô hình, Sở Giáo dục Đào tạo đề nghị Trung ương sớm ban hành các quy định cụ thể về điều kiện thành lập, tổ chức hoạt động, chương trình đào tạo, cơ chế tài chính đối với mô hình trường trung học nghề để tỉnh triển khai thực hiện. Dự kiến mô hình trường trung học nghề sẽ bắt đầu triển khai từ ngày 1 tháng 7 năm nay.
Hưởng ứng hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi Gia đình đọc sách gắn kết yêu thương năm 2026. Cuộc thi nhằm tôn vinh giá trị của sách, khuyến khích hình thành và duy trì thói quen đọc sách trong gia đình, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm sáng kiến trong phát triển văn hóa đọc, qua đó tiếp tục lan tỏa phong trào đọc sách trong cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần phong phú và bền vững. Các gia đình tham gia bằng hình thức làm bài trả lời câu hỏi hoặc xây dựng video clip thể hiện hoạt động đọc sách, qua đó phản ánh sinh động vai trò của sách trong đời sống tinh thần. Thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày 29 tháng 5 và tổng kết trao giải dự kiến tổ chức vào ngày 26 tháng 6 năm nay. Ban tổ chức sẽ trao tổng số 56 giải gồm 1 giải nhất, 5 giải nhì, 15 giải ba và 35 giải khuyến khích.
Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại, khi thói quen đọc sách dần bị lấn át bởi thế giới số, vẫn có những con người lặng lẽ gìn giữ và lan tỏa văn hóa đọc bằng tình yêu bền bỉ với sách. Câu chuyện về chị Bạch Thị Thu Huệ ở khu phố Phương Vĩ, phường Vũ Ninh, người sáng lập Thư viện Hạnh phúc Bắc Ninh và mở cửa miễn phí cho cộng đồng là một ví dụ điển hình. Thư viện Hạnh phúc Bắc Ninh của gia đình chị Huệ đã đi vào hoạt động từ cuối năm 2025. Không gian rộng rãi với đa dạng đồ sách, sách khoa học và kiến thức, văn học, tiểu thuyết, các cuốn sách phát triển bản thân, kỹ năng sống, tư duy tích cực được sắp xếp khoa học. Thư viện đã trở thành điểm dừng chân của nhiều em nhỏ sau mỗi giờ học căng thẳng, giúp các em hình thành thói quen đọc sách và nuôi dưỡng ước mơ. Chị Huệ còn mua những món quà nhỏ để khích lệ tinh thần đọc sách của các em. Em Nguyễn Hoàng Duy, trường tiểu học Vũ Ninh bày tỏ.
Từ khi biết đến thư viện này, con sẽ thường xuyên ra đây đọc lúc rảnh rỗi và con cảm thấy không gian ở đây rất là thoải mái. Khi đến đây đọc sách, con biết rất nhiều những thứ khác, vậy nên là nó rất giúp ích về việc học cho con.
Cách đây 7 năm, từ một ý tưởng giản dị, chị Huệ bắt đầu hành trình xây dựng thư viện bằng việc tích góp từng cuốn sách. Không có sẵn kinh phí, chị kiên trì dành dụm, mỗi khi có điều kiện lại tìm mua. Từ vài chục cuốn ban đầu, đến nay thư viện đã có hơn 5.000 đầu sách. Ai đến với thư viện này đều cảm thấy được lan tỏa những giá trị tích cực, như cảm nhận của chị Nguyễn Thị Yến, phường Kinh Bắc.
Phải là một cái người mà có cái tâm cho đi rất là lớn mới có thể làm được những cái việc như thế này. Khi mà để mở một cái thư viện sách với mục đích kinh doanh thôi, nó đã rất là khó rồi. Mà đây là với cái mục đích là cho đi hoàn toàn miễn phí thì nó lại càng khó hơn gấp trăm ngàn lần. Bởi vì là nói là mở thư viện thì dễ thôi, nhưng mà đằng sau nó còn biết bao nhiêu cái công việc phải sắp xếp, phải làm, phải chăm lo cho cái thư viện này và phải vun vén để càng ngày nó càng phát triển đi lên, thì thực sự nó là một cái việc rất là khó và em phải rất là ngưỡng mộ cái tâm cho đi của chị Huệ.
Năm 2025, khi hoàn thiện ngôi nhà, chị dành toàn bộ 75m2 tầng 1 để làm thư viện, kinh phí để mua sách và thiết kế, mua sắm các vật dụng cho thư viện, xấp xỉ 500 triệu đồng. Với chị, tri thức không nên là đặc quyền mà cần được sẻ chia, cho nên chị mở cửa đọc miễn phí và cho mượn sách về nhà. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, thư viện mở cửa từ 15 đến 19 giờ. Thứ Bảy, Chủ nhật mở cửa từ 8 giờ 30 đến 18 giờ. Ông Nguyễn Văn Sao, khu phố Phương Vĩ, phường Vũ Ninh nói.
Là một người dân ở đây cũng thường xuyên đến đây đọc sách. Và tôi cảm nhận là trước tiên là phải cảm ơn cô chú gia đình có cái thư viện Hạnh Phúc Bắc Ninh như thế này để phục vụ người dân, phục vụ các cháu nhỏ. Thì tôi thấy là ngoài cái thời gian các cháu đến trường thì các cháu về được có một cái thư viện để đọc sách lành mạnh, các cháu có thể nâng cái tầm kiến thức.
Chia sẻ về quá trình hình thành và mong muốn phát triển thư viện, chị Bạch Thị Thu Huệ, người sáng lập thư viện Hạnh Phúc Bắc Ninh bộc bạch.
Do cái tình yêu sách của tôi từ nhỏ và tôi cũng ước mơ có một cái thư viện trong tương lai, và trong quá trình đấy thì tôi muốn lan tỏa cái văn hóa đọc cho chính mình và tới gia đình mình cùng với lại những địa phương xung quanh nơi mình sinh sống, nên tôi đã lựa chọn xây dựng thư viện Hạnh Phúc phục vụ miễn phí cộng đồng.
Sinh năm 1983, chị Huệ làm kinh doanh hoa tươi và hoa lụa. Những sản phẩm gắn liền với cái đẹp, cho nên với chị Huệ, mỗi cuốn sách là một hạt giống để gieo mầm tri thức, kết nối trái tim, nuôi dưỡng một không gian đọc lâu dài. Chị Bạch Thị Thu Huệ, người sáng lập Thư viện Hạnh Phúc Bắc Ninh cho biết về dự định với thư viện trong tương lai như thế này.
Tôi cũng rất mong muốn là tất cả những cái quý cô bác khi mà biết đến cái thư viện này thì cùng chung tay xây dựng cái cộng đồng đọc sách cùng với tôi, qua cái việc mà mình cùng tạo cái văn hóa đọc, mình làm những cái dự án buổi workshop để cho các con thu hút đến đây đọc sách và có tình yêu với sách, từ đó là sẽ lan tỏa được tới các địa bàn xung quanh và cùng chung tay để xây dựng một cái cộng đồng văn hóa đọc.
Việc làm của chị Huệ góp phần thúc đẩy văn hóa đọc và truyền cảm hứng trong cộng đồng. Từ một ước mơ của mình, Thư viện Hạnh Phúc của chị Huệ hôm nay không chỉ mang lại tri thức mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn và sự tử tế trong xã hội.
Trong khuôn khổ Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026, sáng 18 tháng 4 tại quảng trường mùng 3 tháng 2, Thư viện Bắc Ninh số 1 tổ chức chương trình giao lưu chuyên đề Lấp lánh cùng trang sách, thu hút hơn 400 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn phường Bắc Giang tham gia. Trong không khí cởi mở gần gũi, Thượng tá nhà văn Phạm Vân Anh, Phó Chủ tịch Chi hội Nhà văn Quân đội và nhà văn Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã chia sẻ nhiều câu chuyện sinh động về hành trình sáng tác, làm rõ vai trò của sách trong đời sống tinh thần. Từ trải nghiệm thực tiễn, các diễn giả gợi mở phương pháp đọc hiệu quả, cách lựa chọn sách phù hợp và kỹ năng tiếp nhận tri thức trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay. Đồng thời nhấn mạnh việc lựa chọn sách lành mạnh, hình thành kỹ năng đọc khoa học và biết vận dụng kiến thức từ sách vào thực tiễn cuộc sống. Tại buổi giao lưu, nhiều câu hỏi gắn với học tập rèn luyện được giải đáp, góp phần khơi dậy hứng thú và niềm đam mê đọc sách.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 23 đến 30 độ. Khu vực phía tây, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24 đến 30 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24 đến 29 độ.
Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Dương cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin được kính chào tạm biệt.